Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Hai ngày 29 tháng 10 năm 2012 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý thính giả, để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung và Tấn Chương tóm lược một số tin đáng chú ý.
Miền Đông nước Mỹ chuẩn bị ứng phó với siêu bão.
Các nhà hoạt động Nam Triều Tiên dùng bóng bay thả tờ rơi sang Bắc Triều Tiên.
Liên Hợp Quốc nói 22.000 người Miến Điện phải rời cư vì giao tranh.
Trung Quốc đình chỉ một dự án ở miền Đông sau nhiều ngày biểu tình.
Ngoài những tin tức này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về ảnh hưởng của bão Sandy đối với cuộc vận động tranh cử Tổng thống Mỹ.
I'm really nervous about this. I must say. I'm cooking. I'm thinking that we're not going to eat in the next six days.
Trong phần tin liên quan tới Việt Nam, xin mời quý vị chờ nghe tin Việt Nam và Thái Lan cam kết tăng cường các mối quan hệ về thương mại. Sau đây chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Các nhà dự báo thời tiết cho biết tình hình dọc theo duyên hải miền đông nước Mỹ sẽ xấu đi trong ngày hôm nay vì một trong những cơn bão dữ dội nhất ở lục địa Bắc Mỹ sẽ mang mưa to và gió lớn tới khu vực dân cư đông đúc nhất nước. Bão Sandy đã di chuyển theo hướng Bắc dọc theo duyên hải và dự kiến sẽ gộp chung với hai hệ thống bão mùa đông và tạo ra một cơn bão siêu đẳng ảnh hưởng tới 60 triệu cư dân. Theo dự liệu, bão này sẽ ập vào bờ tối ngày thứ Hai. Các chuyên gia thời tiết nói rằng cơn bão sẽ mang theo những cơn gió khoảng 140 km một giờ tới những vùng ven biển, chạy dài từ tiểu bang Virginia cho tới tiểu bang Massachusetts. Cục thời tiết quốc gia dự báo chiều cường sẽ lên cao tới 3 mét ở hải cảng New York. Cơn bão đã buộc nhiều thành phố lớn, kể cả thủ đô Washington, Philadelphia và New York, đóng cửa trường học và ngưng các dịch vụ chuyên chở công cộng. Thị trường chứng khoán Mỹ ngày hôm nay phải đóng cửa, và Liên Hợp Quốc cũng đã hủy bỏ các cuộc họp và đóng cửa văn phòng. Bão Sandy với những trận gió mạnh và mưa như chút đang bắt đầu ảnh hưởng tới một khu vực rộng lớn trải dài từ tiểu bang South Carolina cho tới tiểu bang New York. Trong những ngày tới, cơn bão có thể sẽ ảnh hưởng từ khu vực bờ đông của Mỹ cho đến tận Canada. Trong khi những quảng cáo chính trị đang tràn ngập trên các phương tiện truyền thông trước cuộc bầu cử, nhiều cử tri có mối quan tâm trực tiếp hơn, một phụ nữ cho biết.
Tôi thực sự lo lắng về cơn bão này. Tôi đang nấu ăn và tôi đang nghĩ tới việc chúng tôi sẽ phải nhịn ăn uống trong 6 ngày tới.
Bão Sandy dự kiến sẽ nhập vào hai hệ thống bão mùa đông để hình thành điều mà các cơ quan dự báo thời tiết gọi là một siêu bão, trải dài 1.200 km và ảnh hưởng tới 60 triệu cư dân. Tổng thống Barack Obama và đối thủ thuộc Đảng Cộng Hòa, cựu thống đốc Mitt Romney, đã hủy bỏ các sự kiện vận động tranh cử ở bang quyết chiến hệ trọng là Virginia, nơi mà việc bỏ phiếu sớm đã được tiến hành. Thượng nghị sĩ đại diện tiểu bang Virginia Mark Warner thuộc Đảng Dân Chủ phát biểu trên chương trình truyền hình Mỹ Fox News Sunday như sau.
We don't have as extensive an early voting in Virginia as other states. The storm will throw a little bit.
Bầu cử sớm ở Virginia không được tổ chức rộng rãi như ở những tiểu bang khác. Cơn bão sẽ đem tới một ít xáo trộn cho cuộc đua. Lẽ ra thì hôm nay tôi sẽ xuất hiện cùng với Tổng thống Obama và cựu Tổng thống Clinton, nhưng buổi meeting đã bị hủy. Nhưng tôi nghĩ rằng người dân Virginia đã sẵn sàng đi bỏ phiếu.
Giới chức thuộc ban vận động của ông Obama nói trước mắt Tổng thống đang tập trung vào sự an nguy của người dân Mỹ trên đường mà bão Sandy quét qua. Phó Giám đốc Chiến dịch Vận động của ông Obama, bà Carter Stephanie, xuất hiện trên chương trình This Week của đài truyền hình ABC và cho biết.
Tất nhiên, tất cả chúng tôi đều hy vọng cơn bão này sẽ không ảnh hưởng to lớn đến sự an toàn của người dân. Chúng tôi đã thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa có thể. Tổng thống đã bỏ bớt một vài điểm dừng chân trên chặng đường vận động tranh cử để có thể theo dõi tình hình bão. Thế nên chúng tôi còn phải chờ xem tình hình diễn biến ra sao đã.
Mấy tuần gần đây đã chứng kiến ông Mitt Romney vượt lên dẫn trước Tổng thống trong các cuộc thăm dò dư luận. ở cả quy mô toàn quốc cũng như ở nhiều bang dao động quan trọng. Phát biểu trên chương trình truyền hình Fox News Sunday, thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Rob Portman của bang Ohio cho biết đà tiến đang thuộc về ông Romney.
The polls are closing and the energy and enthusiasm is on our side this year.
Những cuộc thăm dò ý kiến đang thu hẹp cách biệt. Sự nhiệt tình và khí thế đang thuộc về phía chúng tôi trong năm nay.
Thông điệp này cũng được Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich thuộc Đảng Cộng hòa nhắc lại trên chương trình truyền hình This Week.
In Ohio, we clearly have gained ground. I doubt very much if Obama's going to carry.
Ohio, chúng tôi rõ ràng đã thắng thế. Tôi rất nghi ngờ về việc ông Obama sẽ giành được Virginia.
Bị thua tại cả hai tiểu bang này sẽ là một đòn nặng giáng vào hy vọng tái đắc cử của Tổng thống Obama. Nhưng Đảng Dân Chủ nói họ không nao núng. Họ chỉ ra rằng cử tri Đảng Dân Chủ đã đi bỏ phiếu sớm với số lượng cao kỷ lục. Bà Stephanie Carter cho biết.
In many cases, we're beating Mitt Romney 3-1 in the early vote. Our people are turning out and they're turning out.
Trong nhiều trường hợp, chúng tôi đang đánh bại ông Mitt Romney với tỷ số 3-1 trong cuộc bầu cử sớm. Cử tri của chúng tôi đang đi bỏ phiếu với số lượng rất đông. Chúng tôi tự tin về Ohio. Chúng tôi cảm thấy chúng tôi sẽ chiến thắng ở đó.
Không ai có thể tiên đoán được tác động của cơn bão Sandy đối với sự mong muốn và khả năng đi bỏ phiếu của hàng chục triệu người Mỹ, và nếu có, liệu nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến kết quả cuộc bầu cử tổng thống ngày 6 tháng 11 sắp tới.
Các nhà hoạt động Nam Triều Tiên đã dùng bóng bay để thả hàng chục ngàn tờ rơi bài Bình Nhưỡng sang Bắc Triều Tiên, một tuần sau khi nhận được cảnh báo từ Seoul và những lời đe dọa trả đũa từ Bình Nhưỡng. Hơn 10 nhà hoạt động hôm nay đã gắn 50.000 tờ rơi vào 7 quả bóng bay và thả chúng qua vùng phi quân sự phân chia hai miền Triều Tiên. Vì lo ngại sẽ bị miền Bắc trả đũa, một số người dân địa phương đã ẩu đả với các nhà hoạt động. Các quả bóng bay được thả từ khu nghỉ dưỡng Imjigak nằm tại thành phố vùng biên Pajiu. Đây cũng chính là nơi cảnh sát từng chặn một đợt thả bóng bay hôm thứ Hai tuần trước. Trước đợt thả bóng bay dự kiến trước đó, hãng thông tấn nhà nước KCNA của Bắc Triều Tiên đưa tin rằng quân đội nhân dân Triều Tiên sẽ tiến hành một vụ tấn công không nương tay mà không đưa ra cảnh báo trước nếu các tờ rơi được thả vào trong nước này. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau lần thả đó bị hủy bỏ, các nhà hoạt động đã thả bóng bay từ đảo Ganghwa nằm ở phía tây Seoul, nhưng không vấp phải một phản ứng quân sự nào từ miền Bắc. Bắc Triều Tiên từng lên án các vụ thả bóng bay trước đây, coi đó là hành động khiêu khích có chủ ý của Seoul, có thể dẫn tới chiến tranh và đe dọa sẽ pháo kích Nam Triều Tiên để đáp trả các hành động này. Chính quyền Seoul tuyên bố không liên quan gì tới các vụ thả bóng bay này.
Sang Đông Nam Á, đại diện của Liên Hợp Quốc tại Miến Điện cho hay đã có 22.000 người phải rời cư sau một tuần lễ bạo động, giáo phái giữa người Phật giáo và Hồi giáo Rohingya trong bang Rakhine. Hôm Chủ nhật, ông Ashok Nigam, đại diện Liên Hợp Quốc tại Miến Điện nói rằng giúp đỡ cho những người rời cư rất khó bởi vì một số đã bỏ đi bằng tàu bè và một số đã chạy đi trốn ở các vùng cao. Chính quyền Miến Điện hôm thứ Bảy cho biết các vụ xô xát trong tuần qua đã làm 67 người chết và hơn 2.800 căn nhà bị đốt. Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch e ngại số người chết cao hơn con số này dựa trên lời khai của những người đã bỏ đi. Những người này nói rằng họ đã bị phân biệt đối xử vì họ là người Hồi giáo.
Giới hữu trách ở miền đông Trung Quốc đã đình chỉ việc xây dựng một nhà máy hóa dầu sau khi dân chúng biểu tình phản đối trong nhiều ngày vì lo ngại cơ sở này sẽ gây ô nhiễm trong vùng. Hôm Chủ nhật, các viên chức thành phố Ninba nói rằng kế hoạch mở rộng được đình chỉ trong khi chờ đợi đánh giá khoa học về tác động của nó đối với môi trường. Cơ sở hóa dầu ở Trấn Hải, một huyện duyên hải của Ninba, thuộc công ty con của Sinopec, một công ty lọc dầu lớn của Trung Quốc. Những người chứng kiến cho biết hàng ngàn cư dân thành phố Ninh Ba tham gia các cuộc xuống đường phản đối dự án từ nhiều ngày qua, dẫn đến sự nhượng bộ của chính phủ địa phương hôm Chủ nhật. Các nhà hoạt động cho biết cảnh sát bắn hơi cay để giải tán các đám đông, trong khi nhà chức trách nói rằng một số người biểu tình lật ngược xe cộ và tấn công cảnh sát. Các viên chức nói thị trưởng Ninh Ba và bí thư đảng Cộng sản của thành phố đã gặp dân vào tối thứ Bảy để nghe phàn nàn của họ về khu nhà máy hóa dầu. Hiện chưa rõ liệu chính phủ thành phố cuối cùng sẽ hủy bỏ dự án hay sẽ phục hồi nó khi không còn áp lực của công chúng.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng điện trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Quý vị có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam và Thái Lan cam kết tăng cường thương mại song phương. Tại cuộc họp nội các chung lần thứ hai ở Hà Nội cuối tuần qua, Thái Lan và Việt Nam đồng ý nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng thương mại hai chiều 20% mỗi năm và tiến tới đạt 18 tỷ đô la vào năm 2015. Tờ China Post số ra hôm nay nói rằng hai bên cũng ký 3 văn kiện hợp tác. Tuyên bố chung về cuộc họp nội các chung Việt Nam-Thái Lan lần thứ hai. Tuyên bố chung về tầm nhìn an ninh Việt-Thái giai đoạn 2012-2016 và biên bản ghi nhớ thỏa thuận thành lập Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam-Thái Lan. Năm 2011, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 9,08 tỷ đô la. Trong đó xuất khẩu của Thái Lan sang Việt Nam đạt 7,05 tỷ đô la, còn xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Thái Lan đạt 2,03 tỷ đô la. Thủ tướng Yingluck Shinawatra dẫn đầu phái đoàn chính phủ Thái Lan sang tham dự cuộc họp tại Hà Nội. Đây là cuộc họp nội các chung lần thứ hai giữa hai nước. Tiếp theo cuộc họp lần thứ nhất được tổ chức tại Đà Nẵng năm 2004 dưới thời chính quyền Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Sau diễn văn khai mạc vào sáng thứ Bảy, bà Yingluck và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì các cuộc hội đàm song phương về triển vọng nâng quan hệ hai nước lên tầm đối tác chiến lược, cùng với các đề tài khác, bao gồm lương thực, năng lượng, nông nghiệp, xây dựng một ASEAN đoàn kết, đối phó với khủng hoảng kinh tế và thiên tai. Hai nước cũng đồng ý mở thêm các kênh hợp tác, không những ở cấp song phương hoặc đa phương mà còn phát triển lên cấp ASEAN và quốc tế. Thủ tướng Yingluck cảm ơn Thủ tướng và các thành viên nội các Việt Nam đã tích cực thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Bà cũng mời Thủ tướng Việt Nam sang Thái Lan để mở rộng các đề tài vừa được thảo luận ở Hà Nội.
Bộ trưởng Ireland tận mắt chứng kiến chương trình viện trợ cho Việt Nam. Chương trình viện trợ của Ireland dành cho Việt Nam trong hoạt động dọn sạch mìn bẫy tại một số khu vực còn sót lại từ cuộc chiến tranh Việt Nam, mới đây được Bộ trưởng Thương mại và Phát triển Ireland, ông Joe Costello, trực tiếp chứng kiến. Theo tin của tờ Belfast Telegraph số ra hôm 28 tháng 10, trong chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Costello, các giới chức đặc trách viện trợ của chính phủ Ireland đã gặp gỡ với những người bị thương tật từ chiến tranh Việt Nam và hiện vẫn đang chịu những thiệt thòi từ hậu quả của cuộc chiến đã kết thúc cách đây gần 4 thập niên. Bộ trưởng Costello nói rằng Việt Nam đã giảm tỷ lệ nghèo đói từ mức gần 60% vào đầu thập niên 1990 xuống còn dưới 15%. Nhưng ông cũng lưu ý rằng khoảng 15 triệu người Việt Nam vẫn còn sống trong mức nghèo đói. Chương trình viện trợ phát triển của Ireland còn tài trợ cho một số chương trình giáo dục và thủy lợi, hỗ trợ cho các nông dân nghèo ở miền núi và miền xa của Việt Nam. Ông Costello nói, nhiều cộng đồng vẫn còn chịu những thiệt thòi từ hậu quả của cuộc chiến tranh, vốn đã để lại những vết sẹo trên đất nước này. Ông nói tiếp rằng, chương trình viện trợ của Ireland dành cho Việt Nam tập trung vào việc trợ giúp cho các cộng đồng chịu thiệt thòi, thông qua các chương trình hỗ trợ về giáo dục và thủy lợi, chương trình dọn sạch bom mìn còn sót lại từ thời chiến tranh, nhưng vẫn tiếp tục gây ra các tai nạn thương vong hàng năm, và thông qua chương trình trợ giúp những người nghèo và bị thương tật khắc phục hậu quả chiến tranh. Ireland viện trợ cho Việt Nam 11 triệu euro trong năm nay, cùng với 1 triệu euro viện trợ cho các chương trình dọn sạch bom mìn ở Lào và Campuchia. Chuyến thăm 3 ngày của Bộ trưởng Costello đến Việt Nam diễn ra trong khuôn khổ các cuộc điều tra của chính phủ Ireland đang tiếp tục liên quan đến những cáo buộc bê bối trong chương trình viện trợ của Ireland tại Uganda.
Ba mươi người chết vì bão lớn tại Philippines và Việt Nam. Bão Sơn Tinh, một cơn bão nhiệt đới, đã thổi vào miền Bắc Việt Nam hôm Chủ nhật, cướp đi sinh mạng của ít nhất 3 người. Giới hữu trách Việt Nam cho hay bão Sơn Tinh gây thiệt hại trên diện rộng tại các tỉnh ở phía Bắc Hà Nội và hàng ngàn người đã phải di tản ra khỏi những khu vực bị lũ lụt đe dọa. Hãng thông tấn nhà nước Việt Nam loan tin rằng bão Sơn Tinh di chuyển theo hướng Đông Bắc dọc theo vùng duyên hải miền Bắc Việt Nam trong ngày hôm nay. Thứ hai, sau khi đã thổi sập hàng trăm nhà cửa và phá vỡ nhiều hệ thống chắn lũ trong khu vực vào đêm hôm trước, với sức gió lên đến 133 km/h. Thông tấn xã Việt Nam nói rằng hơn 1.300 nhân viên cứu hộ và binh sĩ được huy động, phối hợp với giới hữu trách tại các địa phương để thực hiện các nỗ lực tìm kiếm cứu hộ sau bão. Máy bay trực thăng đang túc trực để tìm kiếm và cứu hộ trong một giàn khoan dầu, khi 35 người trên một chiếc tàu kéo bị mất liên lạc cách xa bờ nhiều cây số do gặp phải sóng lớn của cơn bão. Tân Hoa Xã cho hay có 5 người mất tích gần cảng hàng hóa ở trên đảo Hải Nam khi bão Sơn Tinh đánh chìm một tàu cơ khí. Các cơ quan khí tượng dự báo rằng bão Sơn Tinh sẽ yếu dần đi trong ngày hôm nay. Trước đó, cơn bão này đã giết chết 27 người khi nó quét qua Philippines vào nửa cuối tuần qua và gây ra đất chuồi và lũ lụt. Các giới chức Philippines cho hay vẫn còn 9 người mất tích.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép vụ sáp nhập ngân hàng thứ ba. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa cho phép sáp nhập hai tổ chức tín dụng không niêm yết, mở đường cho một cuộc sáp nhập ngân hàng lần thứ ba ở Việt Nam, kể từ khi chính phủ nước này bắt đầu các nỗ lực cải cách hệ thống ngân hàng khởi sự vào năm 2011. Bản tin của hãng thông tấn Reuters số ra hôm nay nói rằng hệ thống ngân hàng của Việt Nam bị lún sâu vào nợ xấu, chiếm đến 8,6% trong tổng số cho vay tính đến cuối tháng 3 năm nay. Đây là tỷ lệ cao nhất tại Đông Nam Á sau nhiều năm vung tay quá mức trong lĩnh vực địa ốc và quản lý lỏng lẻo đối với các nhà cấp tín dụng. Hai tổ chức tín dụng không niêm yết sẽ sáp nhập là Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, SD Bank và Ngân hàng Đại Á. Cả hai ngân hàng này đều không có đối tác chiến lược nước ngoài. Tờ báo mạng Đầu tư Chứng khoán trích lời ông Tô Duy Lâm, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng cả hai ngân hàng Đại Á và Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đều có hoạt động cho vay tốt và không nằm trong số 9 ngân hàng bị chính phủ và Ngân hàng Nhà nước bắt buộc phải tái cấu trúc. Hai vụ sáp nhập ngân hàng trước đó bao gồm vụ thứ nhất diễn ra vào cuối năm 2011 khi ba ngân hàng ở Thành phố Hồ Chí Minh sáp nhập với nhau để lập thành Ngân hàng Thương mại Sài Gòn, và vụ thứ hai diễn ra vào tháng 8 năm nay khi ngân hàng Habubank bị Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội thâu tóm do số nợ chết của Habubank vượt quá mức 16%, từ hậu quả của việc tài trợ cho tập đoàn Vinashin của nhà nước và doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Bình An Co.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me, hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Thưa quý thính giả, nhà chức trách ở Nigeria nói rằng 7 người đã bị thiệt mạng và hơn 100 người bị thương khi một kẻ nổ bom tự sát tấn công một nhà thờ ở thành phố Kaduna trong lúc các tín đồ dự lễ sáng Chủ nhật. Ngay sau đó, thì các thanh niên cơ đốc giáo giận dữ đã ùa ra đường và dùng dao rửa gậy gộc tấn công những người Hồi giáo, gây tử vong cho 3 người theo đạo Hồi. Từ Abuja, thông tin viên Heather Murdoch của đài VOA gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày sau đây.
Một phụ nữ ngồi bên ngoài ngôi nhà thờ bị hư hại, khoảng 20 phút sau vụ nổ bom, khóc và nói, tôi cảm thấy thật buồn.
I'm feeling bad already. Not kidding, moi.
Trong khi cảnh sát thu dọn hiện trường, bà cho biết bà đã mất những người anh chị em trong vụ tấn công sáng nay. Phát ngôn viên cơ quan quản lý tình huống khẩn cấp Nigeria, ông Yusor Swaib, cho biết kẻ nổ bom tự sát đã lái xe đâm vào hàng rào bao quanh nhà thờ. Ông nói công tác cứu hộ bị chậm trễ lúc đầu vì những người dân tức giận đã tấn công các xe cấp cứu. Và tin cho hay xô xát đã xảy ra giữa người Cơ Đốc giáo và Hồi giáo. Ông nói bây giờ thì thành phố đã yên tĩnh trở lại và được giữ an ninh nghiêm ngặt. một thông tín viên đài VOA có mặt tại hiện trường cho biết, sau vụ tấn công, các thanh niên Cơ Đốc giáo và Hồi giáo trong khu vực quanh đó đã đổ ra đường để canh giữ khu phố của họ, và giờ đây dân chúng phần lớn đều ở nhà đầy lo sợ. Ông Dishi Haruna, chủ tịch phân hội tiểu bang Kaduna của Hội Thanh niên Cơ Đốc Nigeria, cho biết ông có mặt ở một nơi cách nơi nổ bom 2 km. Ông đã vội vàng đến hiện trường và nhìn thấy 3 tòa nhà khác cũng bị hư hại vì sức công phá của quả bom. Ông Haruna nói rằng vụ tấn công còn gây phương hại cho các nỗ lực nhằm chấm dứt bạo động tôn giáo ở Kaduna, một thành phố thuộc Trung Nigeria, cũng trong tình trạng phân chia như các nơi khác trong nước, với phần lớn người Hồi giáo ở miền Bắc và người Cơ Đốc giáo ở miền Nam. Ông Haruna nói:
"What happened in the church today is amazing after all effort to see how Kaduna can live in peace."
Điều xảy ra tại nhà thờ ngày hôm nay thật là kỳ lạ. Sau bao nhiêu nỗ lực để người dân Kaduna có thể sống trong hòa bình. Theo chúng tôi thì đây là tình hình tệ hại. Đây là một bước thoái bộ gấp 10 lần cho tiểu bang Kaduna.
Tổ chức Human Rights Watch nói rằng bạo động tôn giáo đã gây ra cái chết cho hàng ngàn người ở Nigeria trong thập niên qua. Sau vụ nổ bom tại một nhà thờ ở Kaduna hồi tháng 6, gần 100 người đã bị thiệt mạng trong các vụ xung đột giữa người Hồi giáo và người Cơ Đốc giáo. Không phe nhóm nào tuyên bố thực hiện vụ nổ bom mới nhất này. Tuy nhiên, vụ này cũng tương tự như những vụ tấn công mà người ta cho là do nhóm Boko Haram thực hiện. Nhóm Hồi giáo hiếu chiến này tuyên bố họ muốn chính quyền trả tự do cho các thành viên của họ đang ở trong tù và áp dụng luật Hồi giáo. Nhóm Boko Haram bị quy trách gây ra cái chết của 1.400 người trong 3 năm qua. Nhóm này nhận trách nhiệm thực hiện những vụ tấn công nhắm vào nhà thờ, lực lượng an ninh, trụ sở chính phủ, trường học, mạng lưới thông tin, tòa báo và trụ sở Liên Hiệp Quốc ở địa phương.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton đang ở Algeria để hội đàm với Tổng thống Abdelaziz Bouteflika, hậu thuẫn những nỗ lực của Tây Phi chống lại các phần tử Hồi giáo cực đoan ở miền Bắc Mali. Khi một cuộc đảo chính hồi tháng 3 lật đổ chính phủ Bamako, các nhóm chủ chiến ở miền Bắc đã áp đặt luật Hồi giáo một cách hà khắc. Nhóm khủng bố Al-Qaeda ở vùng Maghreb Hồi giáo, gọi tắt là AQIM, đã mở rộng tầm hoạt động ở miền Bắc Mali và vươn ra khắp vùng Saleh. Bà Clinton nói rằng AQIM đang hợp tác với các phần tử cực đoan khác để làm suy yếu tiến trình chuyển tiếp dân chủ tại Bắc Phi và đóng một vai trò trong cuộc tấn công hồi tháng 9 vào lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Benghazi ở Libya, giết chết đại sứ Chris Stevens và 3 người Mỹ khác. Các quan chức Mỹ tháp tùng Ngoại trưởng Clinton nói rằng khắp vùng Sahel đều nhất trí công nhận Algeria đóng một vai trò quan trọng trong việc chiến đấu chống lại AQIM và chấm dứt tình trạng chia cắt ở Mali. Một quan chức Mỹ nói một loạt các nước trong khu vực thực sự trông nhờ vào sự lãnh đạo của Algeria về vấn đề này. Họ biết Algeria có khả năng đặc biệt mà không nước nào khác trong khu vực có được, bao gồm cả sức mạnh quân sự và việc thu thập tình báo.
Đặc sứ. Đặc sứ Liên Hợp Quốc Liên đoàn Ả Rập Lakha Brahimi nói rằng tình hình ở Syria đang xấu thêm và cộng đồng quốc tế phải đoàn kết để giúp nhân dân Syria tìm kiếm một giải pháp cho cuộc xung đột đã kéo dài 19 tháng nay.
We shall continue to work as hard as we possibly can and we in cooperation with everybody inside.
Sau cuộc họp ngày hôm nay tại Moscow với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, ông Brahimi nói rằng ông lo ngại là cuộc ngừng bắn ngày lễ ở Syria không được tuân thủ. Nhưng thất bại này không nên làm cản trở những nỗ lực tìm kiếm một giải pháp. Ông cũng nói rằng Liên Hợp Quốc sẽ không phái một lực lượng duy trì hòa bình tới Syria. Trước đó, ông kêu gọi chính phủ Syria và phe nổi dậy chống Tổng thống Bashar al-Assad tuân hành thỏa thuận hưu chiến nhân dịp lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo, nhưng đôi bên đã tiếp tục giao tranh với nhau. Đài quan sát nhân quyền Syria ở Anh cho biết 110 người Syria đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ngày hôm qua. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Ban Ki-moon bày tỏ sự thất vọng sâu sắc vì sự thất bại của nỗ lực nhằm thực thi một cuộc ngừng bắn ở Syria. Trong bài diễn văn đọc ngày hôm nay tại Nam Triều Tiên, ông Ban Ki-moon kêu gọi cộng đồng quốc tế làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn cuộc giao tranh.
Đảng đương quyền ở Ukraine dự kiến sẽ duy trì thế đa số ở Quốc hội sau cuộc bầu cử hôm Chủ nhật.
Hôm nay, Ủy ban bầu cử cho biết với khoảng 1/3 số phiếu đã kiểm xong, đảng khu vực đương quyền của Tổng thống Viktor Yanukovych đã thắng hơn 36% số phiếu. Đảng Cộng sản Ukraine, một đồng minh của ông Yanukovych tại Quốc hội, về hạng 3 với khoảng 15% số phiếu. Thắng lợi của đảng đương quyền có phần chắc sẽ củng cố quyền lãnh đạo của ông Yanukovych. Ông đang ở khoảng giữa của nhiệm kỳ 5 năm, được đánh dấu với một cuộc thâu tóm quyền hành cho chức vụ tổng thống và sự xích mích với các nước Tây Phương, vì vụ giam cầm đối thủ của ông là lãnh tụ đối lập Yulia Tymoshenko. Đảng Tổ quốc có chủ trương thân Tây Phương của bà Tymoshenko chiếm khoảng 20% trong cuộc bầu cử hôm qua. Hai đảng thân phương Tây khác mới xuất hiện hồi gần đây trên chính trị quốc gia cũng đã có thành tích tốt trong cuộc bầu cử. Tính chung cả hai đảng này chiếm khoảng 19% số phiếu. Các nước Tây Phương xem cuộc bầu cử quốc hội Ukraine lần này là một cuộc trắc nghiệm về thể chế dân chủ ở quốc gia thuộc Liên Xô cũ này và là một dấu hiệu về đường lối trong tương lai của Ukraine trong việc xử lý mối quan hệ của họ với Nga và Liên Hiệp Châu Âu. Trong khi đó, thì đương kim vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới Vitali Klitschko chuẩn bị dấn thân vào một cuộc đấu khác. Sau cuộc bầu cử quốc hội Ukraine hôm Chủ nhật, ông chuẩn bị bước chân vào quốc hội với tư cách là một nghị sĩ và là chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ Cải cách Ukraine, gọi tắt là UDAR. Chữ viết tắt này còn có nghĩa là cú đấm trong tiếng Ukraine. Vận động viên quyền Anh cao hơn 2 mét đã tiến hành chiến dịch tranh cử với cương lĩnh chỉ trích nàng tham nhũng và chủ nghĩa bè phái trong chính phủ của Tổng thống Viktor Yanukovych. Sau khi mở kết quả sơ bộ được công bố, ông Klitschko cho biết ông sẽ tham gia liên minh đối lập.
Các đảng phái đối lập giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội ở Litva ngày hôm Chủ nhật đã tiến hành các cuộc đàm phán sớm ngày hôm nay về việc thành lập một tân chính phủ. Đảng Dân chủ Xã hội Cánh tả và Đảng Lao động cùng với Đảng Trật tự và Công lý theo chủ nghĩa dân túy cho biết họ đã đồng ý thành lập liên minh ba đảng và vị trí thủ tướng sẽ do Đảng Dân chủ Xã hội nắm giữ. Các đảng phái vừa kể giành được tổng cộng 78 ghế trong quốc hội gồm 141 ghế. Đảng Liên minh Tổ quốc của Thủ tướng Andrius Kubilus về nhì với 32 ghế nhưng có ít cơ hội thành lập một chính phủ liên minh. Ông Kubilus đã dẫn dắt Litva trong thời kỳ xảy ra cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu 3 năm trước và ông đã buộc phải thực thi các chính sách thắt lưng buộc bụng không được lòng dân. Litva từng thuộc Liên bang Xô Viết và là một trong các nước nghèo nhất thuộc Liên hiệp Châu Âu.
Cảnh sát Pháp vừa bắt giữ một viên chỉ huy quân sự của tổ chức ETA là nhóm đòi ly khai của người Basque ở Tây Ban Nha. Đây là thiệt hại mới nhất của phong trào mà các thành viên then chốt đã bị bắt ở châu Âu trong vài năm qua. Chính phủ Tây Ban Nha cho biết một đơn vị tinh nhuệ của cảnh sát Pháp đã bắt bà Isaskun Lasaka và bạn trai người Tây Ban Nha của bà, cũng là một thành viên của ETA, trong một cuộc đột kích hôm Chủ nhật tại một khách sạn trong thành phố Marken ở miền đông nước Pháp. Cả bà Lasaka và người đàn ông đó đều có súng ống trong lúc bị bắt. Cả hai đều ở trong độ tuổi hơn 30.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41, tức là 1170kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.